Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11. Cầu cho đông đảo người di cư và tị nạn được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp trong sự dấn thân liên đới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trưa hôm qua, mùng 4 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong 12 tháng qua. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y và giám mục hiện diện ở Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến các hoạt động của các vị chủ chăn đoàn chiên của Chúa Kitô đã tận tụy phục vụ và hy sinh vì phần rỗi của những người đã được ủy thác cho các vị chăm sóc, đã thánh hóa họ nhờ các bí tích và dìu dắt họ trên con đường cứu độ. Để quyền năng của Chúa Thánh Linh, các vị chủ chăn ấy đã loan báo tin mừng và với tình phụ tử đã cố gắng thương yêu tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo, người vô phương thế tự vệ và những người cần được giúp đỡ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, qua sứ vụ, các vị chủ chăn ấy đã in vào tâm hồn các tín hữu, chân lý đầy sức an ủi. Theo đó, ơn thánh và lòng thương xót của Chúa dành cho những người được Ngài tuyển chọn. Nhân danh Thiên Chúa từ bi và tha thứ, đôi tay các vị đã chúc phúc và xá giải. Những lời của các vị đã an ủi và lau khô nước mắt. Sự hiện diện của các vị đã làm chứng một cách hùng hồn rằng lòng từ nhân của Thiên Chúa thật là vô tận, và lòng thương xót của Chúa thật là vô biên. Một số vị chủ chăn ấy đã được kêu gọi làm chứng tá cho tin mừng đến mức độ anh hùng, chịu đựng những u sầu nặng nề. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, dưới ánh sáng mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, cái chết của các vị là bước vào cuộc sống sung mãn, và dưới ánh sáng ấy, chúng ta cảm thấy được gần gũi với những người anh em quá cố của chúng ta. Cái chết có vẻ phân ly chúng ta với các vị, nhưng quyền năng của Chúa Kitô và thần khí của Ngài liên kết chúng ta với các vị ấy càng sâu xa hơn nữa. Chúng ta tiếp tục cảm thấy các vị ở bên trong sự hiệp thông của các thánh.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, xác nhận có cuộc đối thoại giữa tòa thánh và Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục. Trong thời gian qua, nhiều báo chí quốc tế đưa tin một hiệp định giữa tòa thánh và Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục sắp được ký kết. Tuy nhiên, tuyên bố với giới báo chí hôm mùng 3 tháng 11 bên lề một hội nghị về Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 nhóm tại thành Bologna, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi có thể nói là có đối thoại giữa hai bên. Về điểm đặc biệt này, tôi không nghĩ đây là lúc đưa ra thông tin nào. Hai bên đang đối thoại và hy vọng là có thể đạt tới. Khi đối thoại thì thường người ta tiến bước, luôn luôn có một tiến bộ phần nào, cho dù con đường không ngắn ngủi. Cần phải có kiên nhẫn, rất nhiều kiên nhẫn.
Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí, Đức Hồng Y Parolin cũng nói đến sự đóng góp rất nhiều của giáo hội công giáo cho sự giúp đỡ các nạn nhân động đất ở miền Trung Italia. Ngài nói, tôi đọc thấy trên báo chí hôm nay bao nhiêu cha sở gần gũi các giáo dân của các vị. Đó là sự đóng góp chính yếu. Đức Giáo Hoàng vẫn luôn nói về giáo hội gần gũi những người chịu đau khổ. Trong lúc này, các anh chị em chúng ta đau khổ rất nhiều, đó là một tình trạng bi thảm, và giáo hội trước tiên chia sẻ và trợ giúp bằng các hoạt động và những sáng kiến có thể mang lại cho dân chúng hy vọng nơi tương lai. Nhắc đến nhiều thánh đường bị tàn phá vì động đất và chính phủ Italia hứa sẽ xây lại các thánh đường ấy, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói thêm rằng, tôi đã nghe nói về ý chí tái thiết tất cả các nhà thờ, và tôi tin rằng điều này có một chiều kích biểu tượng. Tái thiết nhà thờ có nghĩa là tái thiết cộng đoàn, bị hư hại vì động đất và cần được tái tạo để mang lại sức sống và hy vọng cho dân chúng.
Vatican, tính đến ngày 30 tháng 10 vừa qua, 19.800.000 tín hữu đã bước qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là Chủ tịch Ban điều hành Năm Thánh Lòng Thương Xót cho biết như trên hôm 3 tháng 11 vừa qua, đồng thời Ngài cho biết Tòa Thánh sẽ lượng định về Năm Thánh để xem mục đích và những mong đợi về năm này có đạt được hay không. Tuyên bố trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella nói, trong những tuần lễ tới đây, cần thực hiện một cuộc phân tích xem có những cản trở ngăn cản sự thành công trọn vẹn của năm thánh hay không. Đức Tổng giám mục cũng bác bỏ tin của một số báo chí cho rằng năm thánh này là một thất bại. Ngài gọi lập luận này là một sự hoàn toàn tưởng tượng và nói đến con số gần 20 triệu người đã bước qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Theo báo Il Messaggero, người sứ giả, số ra ngày 3 tháng 11 ở Roma, Liên hiệp các khách sạn Roma nói rằng số khách đến trọ ở Roma trong năm 2016 này ở dưới mức 14 triệu hồi năm ngoái. Trong số những sinh hoạt cuối của năm thánh từ nay đến 20 tháng 11, có ngày năm thánh dành cho các tù nhân từ hôm nay 5 tháng 11 với cao điểm là thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật ngày mai 6 tháng 11 tại đền thờ Thánh Phêrô. Tham dự các sinh hoạt này có khoảng 1.000 tù nhân đến từ Italia và nhiều nước khác. Các tù nhân này đang thi hành các bản án khác nhau, kể cả án tù chung thân.
New Orleans, hôm 28 tháng 10 vừa qua, Tòa án tối cao của bang Louisiana, Hoa Kỳ phán quyết rằng các linh mục công giáo không thể bị luật pháp bó buộc vi phạm bí mật tòa giải tội. Cụ thể trong vụ này, tòa án phán quyết rằng linh mục Jeff Bay không phải tiết lộ điều gì đã nghe được trong bí tích giải tội. Vụ kiện này liên quan đến một phụ nữ nói rằng hồi năm 2008, khi còn là một trẻ vị thành niên, bà đã xưng tội với cha Bay và nói là bị một người trong giáo xứ lạm dụng tính dục. Phụ nữ ấy nay ở lứa tuổi hơn 20. Luật của bang Louisiana buộc các giáo sĩ phải trình báo về những vụ lạm dụng tính dục. Tuy nhiên, một phần của luật này có một khoản trừ khi những lời tố cáo lạm dụng ấy được tỏ lộ trong những thông tin tôn giáo kín đáo như việc xưng tội. Nhưng một phần khác của luật tiểu bang đòi phải trình báo dù có đặc ân ưu tiên nào đi nữa. Phụ nữ ấy và gia đình bà đã kiện cho Jeff Bay và giáo phận Baton Rouge của cha về những thiệt hại do sự thờ ơ, lơ là khiến cho sự lạm dụng tiếp tục. Tên của người bị cáo đã lạm dụng phụ nữ ấy cũng được nêu lên trong vụ kiện và bị can đã qua đời năm 2009. Tòa án cấp 1 xử cho nguyên đơn thắng kiện, nhưng tòa án cấp 2 xử cho linh mục và giáo phận thắng. Hồi tháng 2 năm nay, thẩm phán Mike Cantwell của tòa án khu vực nói rằng linh mục không bị luật pháp buộc phải trình báo về vụ lạm dụng tính dục nếu biết được điều đó trong khi giải tội, vì linh mục không thể vi phạm bí mật của bí tích giải tội. Với phán quyết dài 17 trang, Tòa án tối cao của Louisiana phân tích các hoạt động pháp lý liên quan đến vụ kiện và công bố án lệnh chung kết.
Roma, 2/3 người Ý không bao giờ đọc Kinh Thánh và 14% người khác chỉ tham khảo Kinh Thánh trong những trường hợp rất họa hiếm. Trên đây là kết quả cuộc nghiên cứu do Viện Censis thăm dò dư luận công bố hôm 28 tháng 10 vừa qua ở Roma và được báo La Stampa đăng tải. Viện Censis cho biết 69% người Ý có một cuốn Kinh Thánh toàn bộ hoặc các sách tin mừng, nhưng một nửa số người ấy để sách thánh ở trong tủ sách. Những người trẻ ở Ý quen thuộc hơn với Kinh Thánh. 70% người trẻ từ 18 đến 24 tuổi tại nước này có sách Kinh Thánh, trong đó một nửa thỉnh thoảng đọc. Từ 30 đến 50 tuổi, chỉ có 65% có một bản Kinh Thánh và trong đó chỉ có 43% thỉnh thoảng đọc sách thánh. Cuộc thăm dò trên đây được thực hiện bằng cách hỏi 700 người mẫu.
Aleppo, ba tín hữu Kitô ở khu vực phía tây thành Aleppo, Syria đã bị thương hôm 2 tháng 11 vì hỏa tiễn bắn từ khu vực phía đông thành này đang bị phiến quân chiếm đóng. Khu vực phía tây Aleppo do quân đội chính phủ Syria kiểm soát và có đông tín hữu Kitô còn ở lại đây. Cha Ibrahim Ansabat, 44 tuổi, bề trên tu viện Francisco và cha sở giáo xứ thánh Francisco ở Aleppo cho biết như trên và xác nhận từ khu vực do phiến quân kiểm soát, Các hỏa tiễn đã được bắn vào các gia cư và dinh thự có các thường dân cư ngụ. Một vài hỏa tiễn rơi trúng một khu vực Kitô làm cho ít nhất 3 người bị thương nặng. Cha nói, từ 3 năm nay, chúng tôi sống trong các vụ pháo kích do các dân quân võ trang từ khu vực đông Aleppo bắn vào đây. Tôi hy vọng sớm có một giải pháp để làm dịu bớt nỗi khổ đau của dân chúng vì chiến tranh đã kéo dài từ 5 năm nay, khiến cho 300.000 người chết và hàng triệu người bị thương. Trong 2 tuần vừa qua, quân đội chính quy Syria và Nga đã ngừng các cuộc dội bom xuống khu vực phía đông thành Aleppo có 250.000 dân cư, trong khuôn khổ điều gọi là ngưng chiến nhân đạo. Cuộc ngưng chiến này nhiều lần bị phiến quân vi phạm và bắn hỏa tiễn vào khu vực phía tây. Hôm 2 tháng 11, chính phủ Syria và Nga đã ra lệnh tối hậu cho phiến quân hãy rời bỏ khu vực phía đông, hạn chót là ngày 4 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các dân quân được ra đi an toàn với võ khí theo 2 hành lang đặc biệt được thiết lập. 6 hành lang khác được dành cho các thường dân muốn di tản khỏi khu vực đông Aleppo. Tuy nhiên, phe phiến quân đã bác bỏ đề nghị này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa đốc là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Thưa thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới người vợ quá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả 7 người đều cưới như vậy, và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả 7 người đều lấy người ấy làm vợ." Chúa Giêsu trả lời họ rằng, con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa.
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thật trùng hợp với bối cảnh của tháng 11 mà chúng ta đang sống, tháng được Giáo hội Công giáo dành để thực thi các công việc cử chỉ để tưởng nhớ những người đã qua đời. Bước chân vào các nghĩa trang Công giáo những ngày trong tháng 11 hay những ngày đầu năm mới, người ta nhìn thấy ở đây một khung cảnh tươi vui với những đóa hoa đủ màu đủ sắc bên cạnh các ngôi mộ, trái ngược với khung cảnh mùa thu với những chiếc lá vàng rơi rụng, những cành cây trơ trụi, làm cho nghĩa trang có tên gọi thành phố buồn. Điều này nói lên điều gì? Các tín hữu đến viếng thăm, chăm sóc các ngôi mộ không chỉ để tưởng nhớ người quá cố. Ở đây, các tín hữu quên đi ngay cả những điều có khi là không tốt mà người quá cố đã làm khi còn sống, và ôm ấp họ với những trìu mến thân thương, gói ghém qua những cánh hoa, gửi gắm trong những lời kinh cầu nguyện cho họ, và tin tưởng ngày sau hết mọi người sẽ sống lại và gặp lại nhau. Sự chết không còn là thực tại cuối cùng của con người. Những người đã qua đời đang đi đến với Chúa Kitô. Họ sẽ sống lại trong cuộc sống trường sinh bất tử. Đó là điều mà Chúa Giêsu khẳng định trong câu trả lời cho những người thuộc phái Sa đốc chất vấn người. Nhóm Sa đốc không tin có sự sống lại. Họ dựa trên luật của Môsê về việc lưu truyền tên tuổi cho người anh em đã chết mà không có con, để đặt câu hỏi chất vấn Chúa Giêsu. Vậy người vợ quá của bảy anh em sẽ là vợ của ai trong ngày sống lại? Phái Sa-đốc nghĩ là câu hỏi của họ sẽ gây khó khăn cho Chúa Giêsu, hoặc là người phải chối bỏ luật Môsê, hoặc là người phải chối bỏ sự sống lại. Nhưng Chúa Giêsu đã cho họ một câu trả lời có giá trị vĩnh viễn. Cuộc sống đời sau không nên được nghĩ theo những từ ngữ, ý tưởng như cuộc sống hiện tại. Hôn nhân chỉ là thể chế của cuộc sống này, cuộc sống mà con người sẽ chết. Nhưng cuộc sống đời sau, người ta không chết nữa, họ giống như thiên thần, trở nên con cái Chúa và chia sẻ sự sống lại, không có dựng vợ gã chồng. Sống lại ở đời sau nghĩa là không còn những ràng buộc thể lý, giới hạn bởi thân xác. Qua sự sống lại, các thân xác được biến đổi trong trạng thái vinh quang của cuộc sống đời sau. Câu hỏi của phái Sa-đốc cho thấy họ đã hiểu sai về cuộc sống đời sau khi họ giả định là những thể chế của cuộc sống đời này sẽ vẫn tồn tại ở cuộc sống đời sau. Chúa Giêsu còn minh xác lời giảng dạy của người khi nhắc lại lời Thiên Chúa đã nói với ông Môsê rằng Thiên Chúa là Chúa của các tổ phụ, người là Chúa của kẻ sống chứ không phải của kẻ chết. Người là Chúa của các tổ phụ và Chúa của kẻ sống, do đó thân xác của các tổ phụ sẽ sống lại. Lời Chúa hôm nay củng cố niềm tin của chúng ta vào sự sống lại và nhắc nhớ chúng ta làm sao để xứng đáng được dự phần đời sau. Gương mẫu của bà mẹ và bảy người con trong bài đọc sách Maccabê là một gương mẫu cho chúng ta. Nếu như những người phái Sa-đốc chỉ tin vào cuộc sống hiện tại, bám víu vào thân xác vật chất này, thì bảy anh em nhà Maccabê tin rằng Thiên Chúa mới là đấng ban cho họ thân xác và người mới là cùng đích của đời người. Trên con đường trần gian hiện tại hướng đến cuộc sống vĩnh viễn, chúng ta chắc chắn gặp phải rất nhiều khó khăn, đau khổ. Chúng ta nhiều khi cũng thỏa mãn với hiện tại và quên đi mục đích thật của đời người. Xin Chúa là đấng trung thành, giúp chúng ta được kiên vững trong tình yêu mến người và kiên trì thực thi những điều tốt lành để xứng đáng với cuộc sống mai sau.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã lên tiếng báo động trước sự kiện hiện nay có đến trên 300 triệu trẻ em toàn thế giới đang phải sống trong bầu khí ô nhiễm. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, nạn ô nhiễm gây hại cho các trẻ em nhiều hơn là cho người lớn vì lý do các em hít thở và giữ khí nhiều hơn so với tỷ lệ trọng lượng thân xác các em. Khí ô nhiễm monoxit than có thể gây nguy hiểm trầm trọng cho sự phát triển não bộ và hệ miễn nhiễm của chúng. Báo cáo của UNICEF mang tựa đề Hãy làm sạch không khí cho trẻ em được công bố hôm thứ Hai 31 tháng 10. Theo đó, cứ 7 trẻ em trên toàn trái đất có một em phải sống trên một lãnh thổ có bầu khí bên ngoài rất ô nhiễm, cao hơn mức độ do Tổ chức Sức khỏe Thế giới ấn định đến 6 hay 7 lần. Các hình ảnh do vệ tinh nhân tạo thu thập cho thấy có hơn 2 tỷ trẻ em sống trong những khu vực ô nhiễm trầm trọng vì khí thải của xe cộ lưu thông, vì sử dụng khí đốt, vì bụi bặm hay đốt rác, v.v. Miền Nam Á Châu là nơi có con số trẻ em phải hít thở khí trời ô nhiễm cao nhất, 620 triệu em. Phi Châu đứng hàng thứ hai với 520 triệu. Tại các vùng Đông Á và Thái Bình Dương có 450 triệu em. Những con số này được UNICEF công bố một tuần trước khi khai mạc hội nghị lần thứ 22 về thay đổi khí hậu, thường được gọi là COP22, sẽ nhóm tại Marrakech, bên Maroc vào những ngày tới đây. Tại hội nghị này, UNICEF sẽ yêu cầu các chính quyền thế giới khẩn cấp đề ra những biện pháp cắt giảm các loại khí thải gây ô nhiễm tại các quốc gia liên hệ. Ông Anthony Lake, Tổng Giám đốc UNICEF nhấn mạnh rằng, Ô nhiễm là yếu tố chính gây ra cái chết cho khoảng 66.000 trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm, đồng thời đe dọa sinh mạng của hàng triệu em khác mỗi ngày. Các phân tố ô nhiễm gây hại cho hệ thống hô hấp, nhất là gây hại đường phổi của trẻ em và có thể vượt qua hàng rào bảo vệ của máu huyết để len lỏi vào tấn công não bộ, gây hại cho tương lai các em. Không một xã hội nào có thể làm ngơ đe dọa này. Báo cáo của UNICEF cũng nghiên cứu hậu quả của ô nhiễm trong phạm vi 4 bức tường gia đình với việc sử dụng các nguyên liệu như than củi để nấu nướng như thường xảy ra tại các nước nghèo, nhất là tại các vùng đồng quê. Trong hội nghị COP22 tới đây, UNICEF sẽ yêu cầu thế giới giảm bớt ô nhiễm, đầu tư mở rộng khả năng chữa trị, săn sóc y tế cho các trẻ em, nhất là cổ động các chiến dịch chích ngừa, hạn chế đến mức tối thiểu việc trưng bày trẻ em tại những nơi ô nhiễm, chẳng hạn như không cho phép các kỹ nghệ gây ô nhiễm được hoạt động gần các trường học hay vườn chơi của trẻ em, kiểm soát bầu khí thành phố, cung cấp bếp nấu bằng nhiên liệu sạch cho các gia đình ở Pakistan bên Á Châu hay Zimbabwe bên Phi Châu vẫn còn phải dùng than củi để nấu ăn. Ông Anthony Lake kết luận, khi bảo vệ bầu khí hít thở thường ngày là chúng ta bảo vệ con em chúng ta. Cả hai điều này đều có tầm quan trọng căn bản đối với tương lai của chúng ta tất cả.
Vài ngày trước khi khai mạc hội nghị COP22 tại Marrakech, một cuộc họp quan trọng khác đã diễn ra tại Fez, một thành phố lớn khác cũng tại Maroc, hôm 3 tháng 11, để thức tỉnh lương tâm thế giới trước những thay đổi khí hậu hiện nay. Dưới khẩu hiệu, tôi làm phần của tôi, cuộc họp này nhắm đề ra những căn bản cho một lương tâm mới về môi sinh được toàn thế giới cùng chia sẻ. Tham dự cuộc họp đã có nhiều nhân vật lãnh đạo tôn giáo, văn hóa và bảo vệ môi trường quốc tế. Trong số này có ông Nicolas Hulot, người Pháp, đã đứng ra tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lương tâm đầu tiên, đã triệu tập tại Pháp vào tháng 7 năm ngoái 2015. Sau cuộc họp, các tham dự viên đã đưa ra nhiều yêu cầu trước những thay đổi thời tiết hiện nay, nhất là làm sao để hội nghị COP22 sắp tới đây trở thành điểm khởi hành một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, xóa bỏ thói quen tiêu thụ quá độ bất chấp hậu quả tàn phá môi trường sinh sống của nhân loại, ích kỷ phí phạm và thờ ơ đối với tha nhân. Hội nghị COP22 khai mạc hôm thứ Hai 7 tháng 11 tại Marrakech với khoảng 20.000 tham dự viên, có mục đích chính là hoạch định phần tiếp sau biến cố chuẩn y thỏa hiệp đã được ký kết tại hội nghị Paris. Cho đến nay, đã có hơn 190 quốc gia ký chuẩn y thỏa hiệp này. Hội nghị COP22 tại Marrakech sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Bên lề hội nghị COP22 tại Marrakech, các chuyên viên khoa học cũng cho biết rằng mỗi tấn oxit than CO2 bị thải ra ngoài bầu khí quyển của trái đất sẽ tăng hậu quả hâm nóng khí quyển và làm cho khoảng 3 mét vuông băng đá Bắc Cực và Nam Cực bị tan chảy. Theo ước lượng của các chuyên viên nghiên cứu, một tấn khí thải CO2 là lượng khí thải của một chuyến bay từ Âu Châu sang New York, hay là một tuyến đường xe cộ chạy 4.000 cây số. Trong năm nay, diện tích băng đá Bắc Cực giảm thiểu nhiều. Để ngăn ngừa các vùng băng đá vạn niên Bắc và Nam Cực tan chảy hết trong các mùa nóng, thế giới phải làm sao để giới hạn đà hâm nóng bầu khí quyển ở 1,5 độ, như thỏa hiệp của COP21 tại Paris đã ấn định hồi cuối năm 2015.
Tháng 10 vừa qua đánh dấu một cuộc cách mạng xảy ra âm thầm nhưng thật rõ rệt. Hãng StatCounter của Hoa Kỳ chuyên phân tích tình hình lướt mạng Internet cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, con số lần truy cập mạng Internet từ các dụng cụ điện toán di động đã vượt qua mặt con số lần truy cập từ máy tính laptop hay là máy computer. 51,26% từ các điện thoại thông minh smartphone hay tablet so với 48,74% từ máy computer. Cách đây vài năm, có lẽ không ai tưởng tượng nổi điều này. Đi vào chi tiết, người ta nêu bật một vài nhận xét rất đáng chú ý. Chẳng hạn như tại Ấn Độ, 78% các lần truy cập mạng Internet đến từ các điện thoại di động, 21,18% từ các computer và hầu như rất ít từ các máy tính bảng hay tablet. Sự kiện người Ấn truy cập mạng Internet ngày càng nhiều hơn có thể giải thích được bằng hiện tượng các điện thoại thông minh hay smartphone ngày nay được bán với giá rẻ trên thị trường và có khả năng giúp truy cập và dùng các dịch vụ Internet bất cứ ở đâu, không cần đến computer bàn vừa mắc mỏ vừa cồng kềnh khó sử dụng. Ông Aotan Kulan, Tổng Giám đốc hãng Stadtcounter nói, những dữ kiện này phải là động lực khích lệ các doanh nghiệp nhỏ và các chuyên viên làm sao để biến các trang mạng của họ trở thành quyến rũ hơn, thân hữu hơn đối với mạng di động. Rất nhiều trang mạng xem ra vẫn còn quá cổ xưa, không có sức hấp dẫn người dùng điện thoại thông minh. Để đi đến những kết luận vừa nói, Stadtcounter đã phân tích 15 tỷ lần truy cập của 2,5 triệu trang mạng trên khắp thế giới. Một chi tiết khác cũng nên chú ý là tại các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Italia và Tây Ban Nha, tức là tại khối các nước phát triển, người ta vẫn thường hay dùng các máy computer để truy cập mạng Internet hơn là dùng mạng di động. Nhưng cuộc cách mạng mới mẻ này không có chiều hướng đi ngược về quá khứ, nghĩa là càng ngày máy computer càng ít có người mua hơn. Trong năm ngoái, chỉ có 275,8 triệu computer được bán ra so với 363,8 triệu hồi năm 2011. Trong cùng lúc đó, con số các điện thoại thông minh bán ra tiếp tục tăng mạnh.
Ngày 3 tháng 11 vừa qua, kết quả một cuộc nghiên cứu về hậu quả của thuốc lá trên cơ thể con người, nhất là trên các tế bào phổi, đã được công bố trên tạp chí khoa học xuất bản tại Hoa Kỳ. Cuộc nghiên cứu này đã được các chuyên viên khoa học thuộc Học viện Wellcome Trust Sanger của Anh Quốc và Los Alamos National Laboratory của Hoa Kỳ thực hiện để tìm hiểu cách rõ rệt hậu quả của thuốc lá trên các tế bào phổi và những cơ phận khác của con người, không trực tiếp bị khói thuốc xúc tác. Theo nghiên cứu này, có ít nhất 17 loại ung thư con người xuất phát hay chịu ảnh hưởng của thuốc lá, nhưng khám phá mới nhất của cuộc nghiên cứu này là khói thuốc cũng biến đổi hệ ADN của tế bào thuộc nhiều cơ phận khác. Thuốc lá chứa đựng hơn 7.000 chất hóa học khác nhau, trong đó có ít nhất 70 chất đã minh chứng là gây bệnh ung thư. Ông Ludmin Alexandrov, một trong các chuyên viên thực hiện cuộc nghiên cứu này, cho biết, khi hút một bao thuốc lá mỗi ngày, bình quân hệ ADN của người hút thuốc phải chịu 150 biến đổi khác mỗi năm trong các tế bào phổi. Đây là lý do khiến người hút thuốc lá có khả năng bị ung thư phổi cao hơn người không hút thuốc lá rất nhiều. Ngoài các tế bào phổi trực tiếp bị xúc tác bởi khói thuốc, các tế bào cổ họng, miệng, gan và thận cũng chịu ảnh hưởng hậu quả thay đổi hệ ADN, khiến cho các tế bào này bị biến đổi và có thể trở thành tế bào ung thư. Giáo sư Mike Stratton thuộc Học viện Wellcome Trust Sanger nhận định rằng cuộc nghiên cứu này có thể giúp thấy rõ hơn tiến trình khói thuốc gây bệnh ung thư và đẩy mạnh công cuộc tìm phương thế ngăn ngừa căn bệnh này. Cho đến nay, thuốc lá là nguyên do đứng hàng đầu trong danh sách những nguyên do có thể tránh được, gây ra cái chết cho khoảng 6 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11.
Kính thưa quý vị thính giả, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 11 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu cho đông đảo người di cư và tị nạn được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp trong sự dấn thân liên đới. Việc đón tiếp người di dân và tị nạn là một đề tài vẫn được Đức Thánh Cha Francisco hết sức quan tâm và cổ võ sự tiếp đón những người bất hạnh này. Ngài đã dành cuộc viếng thăm đầu tiên trong triều đại giáo hoàng hồi năm 2013 tại đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia. Ngài đến đó để viếng thăm những người tị nạn. Và trong chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, khi thành lập Bộ Công lý Phát triển Nhân bản, bao gồm Hội đồng Mục vụ Di dân, Người lưu động, Công lý và Hòa bình, Cor Unum Đồng tâm và Mục vụ các nhân viên y tế, Đức Thánh Cha đã dành cho Ngài phân bộ di dân. Ngài lợi dụng nhiều hoàn cảnh để có thể lưu ý các tín hữu và dư luận về nghĩa vụ đón tiếp và giúp đỡ người di dân và tị nạn, như trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi mới đây tại Thụy Điển. Trên chuyến bay trở về Roma, Ngài đã trả lời dài cho câu hỏi của ký giả Elin Swedenmark, người Thụy Điển. Ông nêu lên vấn nạn, một số người phản ứng trong sự sợ hãi, hoặc thậm chí có người nghĩ rằng làn sóng người tị nạn này có thể đe dọa nền văn hóa Kitô giáo ở Âu Châu. Vậy đâu là sứ điệp của Đức Thánh Cha dành cho những người sợ tình thế tiến triển theo chiều hướng ấy? Và đâu là sứ điệp của Ngài cho Thụy Điển, là nước sau một truyền thống lâu dài đón nhận người tị nạn, nay cũng bắt đầu đóng cửa biên giới của mình? Trong câu trả lời, trước tiên, Đức Thánh Cha, trong tư cách là người Argentina và Nam Mỹ, Ngài rất cảm ơn Thụy Điển vì sự đón tiếp này, vì bao nhiêu người Argentina, Chile, Uruguay trong thời độc tài quân Việt đã được đón tiếp tại Thụy Điển. Thụy Điển có một truyền thống lâu dài đón tiếp người tị nạn, và không những đón tiếp, nước này còn hội nhập, tìm ngay nhà ở, trường học, công ăn việc làm cho người tị nạn, hội nhập trong một dân tộc. Họ nói với tôi, và nếu tôi không lầm, thì trong số 9 triệu dân Thụy Điển, có tới 850.000 người là những người Thụy Điển mới. Tiếp đến, chúng ta phải phân biệt giữa người di dân và tị nạn. Người di dân phải được đối xử với một số quy luật, vì di cư là một quyền, nhưng là một quyền được điều hành theo quy luật. Trái lại, người tị nạn là người đến từ một tình trạng chiến tranh, lo âu, đói khát, một tình trạng kinh khủng, và quy chế tị nạn cần được chăm sóc nhiều hơn, công ăn việc làm. Cả về phương diện này, Thụy Điển đã nêu gương về sự thu xếp giúp đỡ người tị nạn trong việc học ngôn ngữ, văn hóa và hội nhập văn hóa. Về khía cạnh hội nhập các nền văn hóa này, chúng ta không nên kinh hãi lo sợ, vì Âu Châu được hình thành với một sự liên tục hội nhập các nền văn hóa, bao nhiêu là văn hóa. Âu Châu được hình thành bằng những cuộc di cư. Tiếp đến, tôi nghĩ về những nước đóng cửa biên giới. Tôi nghĩ trên lý thuyết không thể khép kín tâm hồn đối với một người tị nạn. Nhưng cũng cần sự thận trọng của các chính quyền. Rất cởi mở đón nhận họ, nhưng cũng phải tính toán xem làm sao có thể thu xếp giúp đỡ họ, vì cũng cần giúp họ hội nhập. Nếu một nước có khả năng 20 lần trong việc hội nhập, thì hãy làm như vậy. Nhưng luôn luôn với con tim rộng mở. Khép kín cửa không phải là điều hợp với con người, cũng vậy đối với người khép kín tâm hồn. Và về lâu về dài mình sẽ phải trả giá, bị thiệt hại vì hành động này. Có nguy cơ là người di dân tị nạn trở thành một ghetto, đó là điều nguy hiểm. Tôi nghĩ lời khuyên xấu nhất đối với những nước có xu hướng khép kín cửa biên giới là sự sợ hãi, và lời khuyên cần thiết ở đây là sự thận trọng. Tôi đã nói chuyện với một quan chức trong chính phủ Thụy Điển những ngày này, và ông nói với tôi về một vài khó khăn trong lúc này, vì số người tị nạn đông quá, không biết để họ ở đâu. Làm sao tìm được trường học, nhà ở, công việc làm, học ngôn ngữ? Cần phải thận trọng khi tính toán như vậy. Nhưng tôi không tin rằng nếu Thụy Điển giảm bớt khả năng tiếp đón, họ làm vì ích kỷ hoặc là vì đánh mất khả năng tiếp đón. Nhưng cần thời gian để có thể đón nhận tất cả. Với những tâm tình và sự quan tâm như thế, trong tháng 11 này, qua ý chỉ cầu nguyện chung, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho đông đảo người di cư và tị nạn được các quốc gia đón tiếp và trợ giúp trong sự dấn thân liên đới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Dù Con Chưa Thấy Ngài do Lê Anh trình bày. Nhạc và lời của linh mục Nguyễn Duy.
Chẳng khi nào ngơi tiếng ca tuyệt. xin thương cứ tháng ngày ơi, đôi trong buồn con tháng năm dại khờ. Đường ngày leo chín, ngài hay dạy con đi theo bước chân tình yêu, ngước trong trời cao chứa tràn ngọt thương. Chúa ơi, bao tháng năm rồi còn những u hoài, ngước trông về Chúa. Chúa ơi, con hướng lên ngài, chan chứa hy vọng vững tin muôn đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trưa hôm qua Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong 12 tháng qua. Cũng tin Vatican, tính đến ngày 30 tháng 10 vừa qua, 19.800.000 tín hữu đã bước qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. New Orleans, hôm 28 tháng 10 vừa qua, Tòa án tối cao của bang Louisiana, Hoa Kỳ phán quyết rằng các linh mục công giáo không thể bị luật pháp bó buộc vi phạm bí mật tòa giải tội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 11.900 kilosic tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosic tức là 31m38 và 11.890 kilosic tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.